Đói và khát là một trong những kinh nghiệm rất thật của con người. Có lẽ tất cả mọi người chúng ta ngồi đây đều đã trải qua cái kinh nghiệm ấy. Và khi người ta đói, người ta khát, thì theo cái bản năng tự nhiên, người ta sẽ phải tìm cái gì ấy để lấp đầy bao tử của mình, để có thể thoát khỏi cái cơn đói, cơn khát dày vò. Ở trong tin mừng ngày hôm nay, cũng như trong bài đọc 1, chúng ta thấy dân chúng đói khát. Trong bài đọc 1 trích sách Xuất Hành, dân đang đi giữa sa mạc và họ đói, họ khát. Họ kêu trách ông Mô-xê và họ nhớ lại cái cảnh ngày xưa ở bên đất Ai Cập. Mặc dù phải sống cảnh nô lệ, nhưng mà ít nhất họ được ăn no. Họ ngồi nhớ cái cảnh ngồi bên nồi thịt và họ nói với ông Mô-xê rằng: "Thà rằng ông cứ để chúng tôi sống cái cảnh ấy, thà rằng cứ để cho chúng tôi ngồi bên nồi thịt, còn hơn là dẫn chúng tôi đi vào một miền đất tự do, miền đất hứa, để rồi chúng tôi phải chết đói, chết khát ở trong sa mạc như thế này." Ông Mô-xê đã kêu cầu Đức Chúa can thiệp và Chúa đã cho bánh từ trời xuống, manna, để nuôi sống dân chúng. Cái tấm bánh manna ấy, nó là một hình ảnh tiên trưng về một thứ bánh khác mà Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại. Và bánh ấy được nói đến ở trong tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta còn nhớ trong tin mừng tuần trước, sau khi Đức Giê-xu đã thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để giúp người ta thoát được cái cơn đói về thể lý, thì sau khi làm phép lạ, Đức Giê-xu đã tìm cách cùng với các môn đệ của mình lánh ra một nơi khác. Và Thánh Gioan cho chúng ta biết Đức Giê-xu phải lánh đi bởi vì Ngài biết người ta sẽ tìm Ngài để tôn làm vua, không phải vì tin vào Ngài mà vì họ đã được ăn cái thứ bánh ấy và họ tiếp tục muốn được ăn thứ bánh ấy mãi. Cho nên họ tìm cách tôn Đức Giê-xu làm vua để bảo đảm cho họ một cái điều chắc chắn: họ sẽ không bao giờ phải chịu đói, chịu khát nữa. Và hôm nay họ đã đi tìm, họ đã gặp được Đức Giê-xu. Vừa thấy họ, Đức Giê-xu, họ chào hỏi. Nhưng Đức Giê-xu biết rõ cái động cơ, cái mục đích mà họ đi tìm Ngài. Không phải là vì họ đã tin vào những cái dấu lạ mà Ngài đã thực hiện, nhưng trước hết và trên hết là họ muốn được ăn thứ bánh ấy, muốn được tiếp tục nuôi sống bằng cái thứ bánh vật chất. Đức Giê-xu đã dần dần hé mở cho họ về một cái thứ bánh khác. Cho nên trong 4 Chúa Nhật liên tiếp từ Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giê-xu mặc khải về bánh trường sinh. Nhưng mà con người ta, thưa quý ông bà và anh chị em, luôn luôn bị một cái cám dỗ là tìm những cái gì nó thuộc thế giới vật chất này. Chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, ở chung quanh chúng ta và chính bản thân chúng ta, có nhiều cái cơn đói nó có thể hiện diện ở nhiều hình thức lắm. Người ta có thể đói về mặt thể lý, đói cơm, đói bánh. Người ta có thể đói về mặt tri thức. Người ta có thể đói về mặt tâm linh. Người ta có thể đói về những cái thứ quyền bính để cai trị. Và tương ứng với những cái cơn đói ấy, người ta đi tìm những cái thứ lương thực để lấp đầy nó. Khi đói về tri thức, người ta học hành, người ta nghiên cứu để có một cái sự hiểu biết nhất định về thế giới vạn vật. Khi người ta đói về thể lý thì chắc chắn phải có cái gì ấy bỏ vào bao tử. Khi người ta đói về tâm linh thì người ta phải đi tìm kiếm đấng có thể làm cho họ được no thỏa. Khi người ta đói về quyền bính, về quyền lực, thì người ta tìm mọi cách để có thể đạt được. Thậm chí như ở Việt Nam chúng ta thấy người ta có cái hiện tượng gọi là chạy chức, chạy quyền. Tất cả những cái hình thức của những cái cơn đói ấy. Mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm, và có thể là kinh nghiệm bản thân chúng ta, có thể là kinh nghiệm qua cuộc sống hàng ngày mà chúng ta quan sát ở bên ngoài. Vậy thì giờ đây chúng ta nhìn lại, chúng ta tự hỏi, tự chất vấn mình: tôi đang đói cái gì? Tôi đang đói cái gì? Và tôi đang đi tìm kiếm cái gì để có thể lấp đầy cơn đói ấy? Giống như dân chúng ở trong sa mạc, dân Do Thái xưa kia, cũng như dân chúng thời Chúa Giê-xu, họ bị cái cám dỗ rất lớn là đi tìm cái thứ lương thực vật chất để có thể giúp họ không phải đói. Và chắc chắn chúng ta cũng đang đi tìm cái điều ấy. Nó là cái nhu cầu hàng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không để ý thì cái đấy nó sẽ trở thành cái động lực, nó thôi thúc chúng ta, và thậm chí nó điều khiển cả cuộc sống của chúng ta nữa. Cái thứ bánh mà Chúa Giê-xu hé mở cho dân chúng biết, cái thứ bánh mà người ta ăn vào người ta sẽ không còn đói còn khát, giống như cái bánh mana ở trong sa mạc, hay là cái bánh mà Chúa Giê-xu đã hóa ra để nuôi dân chúng, bánh ấy người ta ăn và người ta sẽ lại tiếp tục khát. Chúa Giê-xu hé mở cho họ về bánh trường sinh, và ở cuối tin mừng Chúa Giê-xu nói rất rõ: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, và ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúng ta đã đói và đã khát thứ bánh ấy như thế nào và ở mức độ như thế nào, chắc chắn mỗi người chúng ta đều biết rõ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cho dù cho cuộc sống của chúng ta không như nhau, có người thì tạ ơn Chúa vì được no đầy về vật chất, không phải sống cảnh đói kém, nhưng mà cũng có người phải đi chạy ăn từng bữa từng ngày. Và khi mà chúng ta trải qua những cái cảnh đói kém như vậy thì đôi khi nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Tôi nhớ có những lần tôi gặp gỡ và được tiếp xúc với các cụ cao niên, những người di cư ngoài Bắc vào từ năm 54. Họ trải qua cái trận đói năm 45, và cái kinh nghiệm ấy nó trở thành một cái nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với họ. Đi đâu làm bất cứ cái gì hay ở đâu, cái việc đầu tiên là họ phải chuẩn bị làm sao để có đủ lương thực. Mãi sau này khi mà người ta đã trồng lúa được rất nhiều, và các cụ đấy vẫn tìm cách để mà tích trữ những cái kho lúa. Và tôi hỏi: tại sao mà cụ phải như vậy, tại sao mà ông bà phải như vậy? Họ nói rằng không biết đâu được, không biết đâu được, bởi vì họ trải qua cái trận đói năm 45 nó quá khủng khiếp. Chỉ khi nào người ta trải qua những cơn đói thực sự như vậy, người ta mới thấy được cái lương thực nó quý giá như thế nào. Chỉ khi nào trong tâm hồn chúng ta thực sự khao khát Chúa một cách mãnh liệt, thì chúng ta mới cảm nghiệm được cái ân phúc lớn lao mà mỗi lần chúng ta được rước mình vào máu Thánh Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi nói, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cơn đói, nó có thể xuất hiện rất nhiều dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng có một cái cơn đói, một cơn khát mà chắc chắn chúng ta phải lưu tâm, phải chú ý và phải ra sức kiếm tìm. Đấy là cái đói khát về mặt tâm linh, về mặt thiêng liêng. Và cái cơn đói đấy chúng ta sẽ không thể nào lấp đầy nó bằng bất cứ một thứ lương thực nào khác ngoài việc khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong một lần đi qua nước Pháp, Ngài đến thăm một cái đan viện, và Ngài nói rằng cái khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa là cái khao khát thật nhất và sâu nhất của con người. Không chỉ là những người sống đời tu trì dâng mình cho Chúa trong ơn gọi đời sống thánh hiến, mà nó là cái khao khát của tất cả mỗi người chúng ta trở về với Đấng đã tạo dựng nên mình. Xin cho chúng ta ý thức được cái cơn khát ấy, và xin cho chúng ta cũng cảm nghiệm được những gì mà chúng ta được đón nhận từ lời Chúa, từ bàn tiệc thánh thể là mình máu Thánh Chúa, lấp đầy được chúng ta. Và khi đấy chúng ta cũng có khả năng để mà giúp cho anh chị em của mình, những người đang đói khát, có thể đói khát về mặt vật chất và nhất là đói khát về mặt tâm linh. trong xã hội ngày hôm nay có lẽ người ta cũng còn đang có một thứ khát đói, đói khát khác mà nó đang dày vò, đó là đói khát về tình thương, đói khát về lòng nhân ái, đói khát về lòng trắc ẩn. Bởi vì qua cái cách người ta đối xử với nhau, đôi khi chúng ta thấy vắng mặt những cái dấu, những cái đặc tính đấy về tình thương, về lòng thương xót, về tình bác ái đối với nhau. Thì chớ gì chúng ta qua cái cách sống, cách thể hiện, cách đối xử của chúng ta đem đến cho người ta một chút nào đó cái thứ lương thực mà có lẽ là nó cần thiết nhất. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng là cái thế giới xã hội ngày hôm nay người ta đang đói khát về lòng thương xót, và nếu mà thiếu cái điều đấy thì cái thế giới xã hội nó sẽ khủng hoảng rất trầm trọng. Xin cho chúng ta được thể hiện được cái tinh thần, cái dung mạo của Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng, để chúng ta có thể xoa dịu và lấp đầy những cơn đói khát của anh chị em chúng ta.